Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Không biết nói gì hơn, chọn một đề tài lưu lại cho các bạn để phân tích về chân lý của niềm tin trong khổ. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian, đến ngày hôm nay bước vào con đường đạo mới biết bắt đầu quý giá lấy sự khổ. Chúng ta đã ôm chữ khổ lúc ban đầu, trong lúc gian sanh tại thế, lần lượt hướng ngoại học mọi sự kích động và phản động của thế gian này. Chúng ta ôm lấy trong khổ, sống trong khổ, khổ hằng hữu trong ta mà không hay, đòi hỏi sung sướng, hy vọng, hạnh phúc, tương lai. Rồi bây giờ chúng ta tu rồi, xác nhận rõ ràng ta hiện tại vẫn còn khổ. Và chúng ta đã bắt đầu từ sự khổ liên tục cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta bình thản du dương sống ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm trong khổ. Mọi hoàn cảnh từ vua tới dân đều khổ, không có một người nào sung sướng cả. Những sự bất mãn, hằn học luôn luôn xuất hiện trong nội tâm của chúng ta, từ bên trong cho đến bên ngoài, sự tâm tối đi tới sự sáng lạng, tùy theo nội thức tiến triển. Từ giờ phút khắc, càng tu càng quý giờ giấc, càng tu càng muốn giải nghiệp. Vì sao chúng ta phải giải nghiệp? Vì sao chúng ta nhận rõ chân tướng của nghiệp? Cho nên chúng ta bị phỉnh từ giai đoạn một, lúc gian trần, mong được sớm lớn, lớn rồi thì đòi hỏi hạnh phúc thế gian, cư vợ, sinh con, tạo ra cơ đồ tốt đẹp. Nhưng mà đến ngày hôm nay, đi tới giai đoạn tóc bạc mắt lờ, cũng chả thấy đẹp ở đâu, nhưng mà chỉ thấy cái khổ mà thôi. Hỏi chứ làm sao tôi khổ, rồi làm sao tu đây? Càng ngày tôi cảm thấy khổ, càng ngày tôi cảm thấy sự vầy xéo trong tâm tư của tôi, đem lại cho tôi mọi sự tâm tôi khó tin. Làm sao kêu tôi tu đây? Nhưng mà nó đã quên rằng chính nó đã làm cho nó khổ. Nó đã bằng lòng bước vào sự tâm tối và để học cái bài tâm tôi trần trượt tại thế. Trời tự giải lần lần. Ôm cái ta, giải cái ta, ôm cái nghiệp, mong giải cái nghiệp. Đạt tới cái được rồi muốn tiến tới cái không. Mỗi gia đình đều như vậy. Bây giờ các bạn ngồi chung với nhau thấy rõ. Chúng ta đồng khổ. Đồng trong một tâm trạng. Dính líu bởi sự trần trượt. Giữ lấy thì khổ. Mà luyện đi thì tiếc. Cứ bao nhiêu đó mà nó lôi cuốn các bạn. Nó kêu bật nghiệp lực. Làm cho bắt các bạn khó tiến. Khó thở. Sinh ra bệnh tật. Buồn rầu là một cái bệnh nan y. Nhưng mà các bạn học nhận rõ. Các bạn thấy rõ. Thấy rõ mình là một người xứng đáng để tự giải nghiệp cho mình. Mình là một ý chí vô cùng để đứng ra đảm đương mọi sự việc. Chấp nhận để tiến qua. Có sẵn một niềm tin để giải tỏa. Tiến tới vô cùng. Niềm tin đó phải đi trong khổ mới thức tâm. Ngày nay các bạn có cơ hội khổ. Học khổ, thức hành khổ, để giải tỏa khổ, và tiến tới đời đời hạnh phúc không còn khổ. Cho nên chúng ta phải đặt niềm tin rõ ràng, chính khả năng sẵn có của mọi người có thể vượt qua được. Thì lúc đó các bạn thấy không còn bệnh hoạn trong nội thức các bạn nữa. Không còn sự trì trệ nặng nhọc trong nội tâm của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng, càng khôn vũ trụ đã vì bạn, và bạn phải đóng góp những gì đấy. Cho nên vươn lên đi trong niềm tin khả năng sẵn có của chính mình, tự hành tự tiến mới giải tỏa được trần trực xâm chiếm tư tưởng của chúng ta ngay trong gia đình của chúng ta. Vợ con ta, chồng con ta đều là trần trực xâm chiếm, cho nên chúng ta phải có một cái đường lối tự lập, khai sáng nội thức để giải tỏa tất cả những sự trước ô trì trệ và gây cho chính mình tầm trầm tiếng. Mỗi người đều muốn tìm một phương pháp để giải tỏa cho chính mình. Mỗi người muốn tìm một sự quân bình cho nội thức. Không muốn ai gánh những sự nặng nhọc và hằn học trong nội thức nữa. Cho nên chúng ta đã có phương pháp rồi, mà chỉ thiếu niềm tin sẵn có của chính mình mà thôi. Nếu chúng ta còn trì trệ và quên chúng ta nữa, thì chừng nào mới khôi phục được? Ý lại nơi ai bây giờ? Nhiều người giải đãi cho ta là sáng suốt, cho ta là khôn ngoan, rồi tạo lầm, tạo sai, núp trong tánh làm người, đau khổ triền miên. Đến lúc tóc bạc mắt lờ, càng đau khổ hơn. Những người tu ở đời cho là dại, dột, khờ, ngu, nhưng mà rốt cuộc, người tu mới thật sự là giải thoát. Vì người tu sống trong dũng mãnh và sống trong niềm tin sẵn có của chính mình, chấp nhận cái khổ, và thấy rõ khổ, và hành trong khổ mới tự giải nghiệp được. Cho nên mọi mọi ở trần gian chúng ta thấy sao? Cảnh du dương tại thế không phải ở bên ngoài, không có phải là sơn son thép vàng mới là cảnh du dương, không. Chính nội thức của chúng ta bừng sáng mới thấy là cái cảnh du dương. Chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta được chia sớt bởi Thượng Đế, từ hơi thở cho tới hành động, từ tình thương gay gắt đi tới tình thương hòa cảm. Kích động và phản động cũng là tình thương xây dựng. Hỏi cho các bạn còn khổ không? Nếu các bạn thấy rằng mọi sự đau đớn đều là xây dựng cho tâm linh các bạn tiến hóa, các bạn còn khổ không? Chắc không còn nữa. Chúng ta tin được khả năng sẵn có đời đời bất diệt, sự sáng suốt không bao giờ ly khai trong nội thức của chúng ta nữa. Hỏi con đường đó là con đường gì? Con đường trở về nguồn cội hay là con đường vớ vớ? Khi các bạn nhận thức được thanh tịnh và sáng suốt là khi ở cuối cùng trong đời của các bạn, cho nên phải ôm lấy nó mà để tiến hóa tới vô cùng. Nếu các bạn không chịu ôm lấy nó và các bạn trở lại ôm cái khởi đầu giáng sanh xuống thế là cái khổ vô cùng tận ở đây, thì lúc nào các bạn cũng không được an hưởng và lúc nào cũng là gặt hai sự tối tâm động loạn, cạnh tranh vô lý. Rốt cuộc, tới giờ phút lâm chung chuốc lấy sự hận thù, đau đớn và tâm tối mà thôi. Cho nên mỗi mỗi chúng ta, mọi người đã nghiên cứu và đã mổ xẻ cái con đường tu để dẫn tiến lên tâm linh của chính mình và khai triển tới vô cùng. Thức giác là chỉ chính mình chịu hành và giải mà thôi, không có ai có thể giúp mình ngoài mình cả. Cho nên chúng ta đã thực hành, càng ngày chúng ta đòi hỏi nơi thực chất của chính mình, nơi sự sáng suốt căn bản của chính mình để tiến hóa. Thì bệnh ở thế gian lúc nào cũng có bệnh. Giáng sanh xuống thế gian nhập vô thể xác là bệnh hoạn. Thì thể xác làm sao bằng phần hồn, yếu hèn hơn phần hồn. Do cũng bệnh, mưa cũng bệnh, ăn nhiều cũng bệnh, thiếu ăn cũng bệnh. Thì ngày nào các bạn cũng bệnh, chứ không phải đợi nằm trên giường bệnh mới là bệnh. Lúc nào cũng bệnh. Mà khi các bạn tức rồi, thì bệnh đó cứu đó. Bệnh đó hết đó. Khổ đó sướng đó. Nó nói liền, trong khổ có sướng, trong sướng có khổ, trong bệnh có không, trong không có bệnh. chúng ta thấy rõ. Thì chúng ta tiến, tiến mãi, tiến tới vô cùng, các bạn mới thấy du dương là ở đâu. Để nói câu du dương, có chỗ thoát mới có du dương. Không có chỗ thoát, đi tới thanh nhẹ lấy gì có sự du dương. Cho nên các bạn đã qua nhiều giai đoạn rồi. Hôm nay thấy không thể qua được. Suốt một đêm tròn, các bạn không ngủ được. Nặng nhập hằng học vô cùng, không qua được, nhưng mà vẫn qua. Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua, các bạn đã qua. Đương nhiên phải qua. Sợ, nhiều người ngủ sợ. Sợ ngày mai 6 giờ, sợ ngày mai 7 giờ, sợ ngày mai 8 giờ, sợ ngày mai 9 giờ. Có nợ nó sẽ đến với ta. Khi các bạn chấp nhận rồi, thì không có cái gì nợ cả. Đó là bài học mà thôi. Các bạn chấp nhận để hoàn cả. Các bạn không có chối cãi món nợ của các bạn, thì lúc nào các bạn cũng có cơ hội thanh toán. Mà các bạn chối cãi món nợ của các bạn, thì lúc nào nó cũng đòi hỏi. Ở trần gian, người tu thấy đó là nghiệp. Cho nên khi người ta thức tâm rồi, không có tạo nghiệp nữa, không muốn gây nợ nữa, và không muốn lãnh nợ nữa. Người ta chỉ chú trọng nơi sự tiến hóa vô cùng, dũng mãnh trong ý chí, sáng suốt, thực hành để tự đạt. Các bạn có cơ hội có 10 ngón tay, giờ được, mo được, vật chất là phần âm. Ngày nay nó tụ nhưng ngày mai nó tan, các bạn cũng thấy rồi. Chính cái bàn tay này các bạn đang điều khiển đây, một ngày nào nó sẽ tan, nó không còn với các bạn nữa. Vậy chứ các bạn sẽ sống với những bàn tay nào? Bàn tay thực chất, thanh nhẹ, sáng suốt, cởi mở hơn, chiều mến hơn, không còn sự đau đớn, tạm bỡ, không có giá trị nữa. Nhưng mà bàn tay cứu thế, cho nên muốn được cứu thế phải làm thế nào? Phải tu bổ sửa chữa, phải xây dựng, phải tiến tới điển giới, phải tự giải thoát từ trần trượt đi tới sự thanh nhẹ. Cho nên chúng ta ngày nay lớn tuổi rồi, chúng ta an tịnh một chút xem việc cần thiết hay là việc không cần thiết, nên làm hay là không nên làm. Vì chúng ta thấy thì giờ rất quý báu, không thể trì trệ nữa, không có thể chểnh mảng thời gian nữa. Nhưng mà chúng ta phải lo những điều cần thiết trong một tích tắc là chúng ta thành đạo. Chứ đừng có ngồi đó chê với khen, và không hành, không tiến, thì càng khổ vô cùng. Các bạn lý luận về tâm đời, rồi các bạn gạt vào đời, khổ còn cộng thêm bao nhiêu cái khổ nữa. Chừng nào các bạn mới giải tỏa, càng ngày nó càng tràn ngập thêm, không bao giờ giải quyết hết một lượt được. Nếu chúng ta không chịu tự tu, tự tiến, thì không bao giờ giải quyết được. Cho nên chung quy, tôi đã khuyên các bạn sẽ phải hành, phải thực hành. Chính bản thân tôi đã thực hành. Bao nhiêu chuyện hồ, bao nhiêu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, tới với tôi cũng chẳng cần biết. Vì tôi thấy rằng ý chí tôi là quan trọng. Một đường lối giải tỏa cho tôi và cứu tôi là quan trọng. Không nghe một người nào ngoài tôi mà thôi. Bất cứ những cái gì sáng suốt đến, tôi vẫn học. Tôi vẫn nghiên cứu. Cái nào lưu trữ được, tôi vẫn lưu trữ. Không lưu trữ được, tôi cho nó ra diện. Để tôi thực hành, tôi đi tới kiếp giờ, kiếp giấc. Không còn sự trì trệ với tôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Cái tiểu thiên địa này các bạn hiểu rồi. Các bạn hiểu cái luồng điển của vũ trụ. Cho nên con người tại sao vậy? Âm định dương suy cũng dục, do dương thịnh âm suy cũng dục. Bây giờ chúng tôi ta tu cho âm dương tương hòa thì nó mới diệt dục. Thì mình cứ lấy cái đó mình đi tới. Lần ban đầu trước chưa tu, bạn thấy cô nào đi ngang như bạn đọc mà âm thịnh dương suy hay dương thịnh âm suy thấy cái này. Đó đó. Hả? Vui cái gì được? Cua chưa kỳ được rồi anh nhậu rồi cãi hai ba triệu trầu với anh ấy thôi, đồ gì đâu hỏi. Đó bên tâm khác, nó thích bên ngoài. Tại sao? Cái bên ngoài là cái dương điểm, bên trong của đàn ông là dương điểm cái tổ chức như vậy. Cho nên cái bên ngoài của đàn bà là thuộc cái đàn ông. Đàn ông dồn cho nó adapter liền, dồn dồn cho nó muốn liền. Còn đàn bà cái bên ngoài của đàn ông là âm điểm thuộc của đàn bà. Bởi vì bên trong của đàn ông là đàn bà là âm, mà bên ngoài đàn ông là âm. Và hai cái cua răng của nó tương đồng. Đó, bên ngoài của đàn bà là dương, mà bên trong của đàn ông là dương, hai cái nó tương đồng. Cho nên nhiều người nói, tôi không động được cái tu, từ bi tu, thời giận không ngó người gái nào. Nhưng mà trong lúc tôi niệm kinh về cái cô đó, cô đi ngang qua đó. Bạch sư nghe rất nhẹ nhẹ cái đó, nó động. Cái nụ nữ nó tự nhiên nó adapter. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu sự thật. Tại sao cái tuổi trẻ thanh niên nó thấy cô gái cái tâm nó cứ lộn xộn ngoài. Rồi mà khi nó tu cái điểm rồi nó làm pháp luân cho cực độ, cái thanh tịnh nó thiền được trên một tiếng đồng hồ. Nó thấy cô gái nó tầm thường, không sao hết. Nó dồn nó nói chuyện không sao. Và trước khi nó cho tu lại khác, đó bạn phân tích cho nó rõ vậy. Rồi sau này hai cái điểm âm dương nó đồng rồi, nó hòa đồng rồi đó. Nó trụ quá tôi nêu rồi rồi. Thì hiện bạn đâu có biết cái chuyện gì là dục. Nó có dục nữa, nó có biết gì là nó cũng như thằng con nít đi chơi vui. Ai cũng vậy, đàn ông, đàn bà già, con nít cũng vậy. Nó không có cái gì hết. Nó nói gì, nó tương đồng thì nó không có dục. Mà cái cao cái thấp nó mới chịu bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là sửa hai luồng điểm. Các bạn làm pháp luôn hít vô cũng đổi cái luồng điểm. Và thở ra cũng đổi cái luồng điểm. Hai cái luồng điểm âm dương nó cứ chạy hoài. Sau nó hai cái nơi đầu tiên nó đồng qua đồng rồi đó thì hết rồi. Tôi vừa nhắm mắt thấy sức rồi. Đi ngang gọi một cô gái thì bạn thấy cô đó trong đó có sự đau khổ của cô giải quyết không được. Cho mình thấy. Cho mình rồi mình cũng đau khổ, cô cũng đau khổ. Hai cái cũng vậy rồi. Nó ra cái mấy gấp lộn ngược không có gì hết. Mấy gấp lộn ngược là bạn ấy. Đàn bà bên trong ông bên ngoài dương, bên đàn ông bên trong dương, mà ông hai cái máy lộn ngược nó cũng vậy, gáp lộn ngược thôi, không có cái gì hết. Dòm thấy thì tất cả mọi người đều có một cái khổ riêng biệt của họ. Đẹp như tiên ở trên thiên trời cũng là có cái khổ trong nội tâm. Bởi vì mỗi ngày mỗi đêm mình rửa cái tâm mình rửa cái bộ óc của mình, thì cũng khác gì cái miếng kiến mà. Ai đi tới ngang, đi ngang dồn mà nó thấy cái mặt cái lọ nó biết rồi, dơ chỗ nào. Tại một cái tâm nó không động. Muốn không động đó, các bạn phải giải tán tất cả những cái trực điểm ở bên trong. Rồi lưu lại cái thanh điểm, lúc đó hai phần thanh điểm, hai cái xuất điểm nó tìm một cái giao điểm ở ngay cái sợi hồn này rồi. Nó tự qua rồi, nó hết rồi. Còn mắt thứ ba bạn nở, bạn dồn, bạn thấy cái óc của cô đó, cô đang nghĩ chuyện cha chưa, cô đâu có nghĩ mình nó công quá rồi. Cho nên nó lợi khiến cho các bạn nghe lắm. Khi mà mua đi châu bạn có rồi, bạn dồn cô đó không biết là nghĩ ai đâu, không phải nghĩ mình. Cho nên bạn không có bị đặt cô răng tầm bậy. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới cái automatic, tự nhiên tự động các bạn giải quyết cái vấn đề tình dục, không còn lưu luyến nữa. Cái đó không phải là thất đức, nhưng mà bạn đã sửa rồi. Con người đáng một con người sống trong cái chuyện người sống thanh cao. Cho nên bạn thấy bạn mất cái tình yêu giữa người và người là bạn mất luôn thân. Cái tình yêu của bạn còn cao siêu nữa. Vượt khỏi cái sức hút của hồng trần, bạn yêu đời, vượt thế gian. Bạn yêu cả đạo nữa, đem cái sáng suốt ở trên diều dắt, cái tối tâm ở dưới này. Hai cái bạn cũng yêu hết. Cho nên tu cao chừng nào thì yêu nhiều chừng nấy, nhưng mà yêu cái lối khác. Yêu là mình thương nó, mến nó, sửa nó, xây dựng nó, dẫn tiến nó. Đem từ cái tối tâm đi tới sáng suốt. Nhưng thực thi chữ ái, Chúa cũng vậy, phải thực thi cái chữ ái. Tình thương, cái tình thương là trong xây dựng cởi mở cho họ trở về với họ. Trong phải tình thương người này rồi bữa sau bỏ lấy người khác, cũng như tôi đang xây dựng tình thương, bữa sau tôi lấy người này rồi tôi bỏ người khác, cũng xây dựng tình thương, cái đó không phải. Họ cũng là cách nghĩa tình thương mà đi, nó lộn đường. Còn cái tình thương của Chúa, của Phật nói khác, xây dựng trong cái tình thương phải đem cái sáng suốt cho họ, để họ trở về với họ. thì họ còn không động nữa. Không động nữa thì họ không có đau khổ, họ không có tham lam. Họ lấy gì họ đấu tranh? Họ bực tức, họ tham lam, họ mới đấu tranh giành giật. Còn họ thấy của trời đất xài không hết, sẵn sàng cái của tôi xài không hết, phong phú vô cực vô biên, tùy nghi sử dụng. Bạn muốn soi hồn lúc nào là bạn soi, phần thanh điển của bạn xuất được bay cao là bạn tiến tới bay cao. Bạn muốn làm pháp luân bao nhiêu là làm, không có ai tới tính tiền hậu tiền coi công tơ bạn hết, thấy không? À, cái chuyện của mình có mà mình không chơi thì mình đi xin xỏ là mình phải bị người ta hấp thụ. Cho nên cái đám vô duy này nó tu, nó thiệt có nhiều chú tu hết rồi, trong tôi không có một xu. Nó quên đi, đi ra đường nó quên đem tiền, nó không có tiền. Bởi vì nó nhớ cái phần điểm giúp bộ đầu, nhiều khi nó quên, nó không có tiền. Cái trường hợp đó tôi có, tôi mới biết. Tôi đi ngang cái đường phụng ơn người, cái người vô dùng tiệm sách, thấy muốn mua mấy cuốn sách, mà cái ý muốn mua mấy cuốn sách vô sản hết trời rồi, rồi cái bóp không có tiền. Xin lỗi tôi quên đem tiền. Mà thấy không, nó muốn vô đó mua, nó không có để ý gì vấn đề tiền bạc của nó nhẹ nhàng. À, cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta thanh lọc nay chút mai chút mốt chút, rồi chúng ta thấy cái phần thanh khí điển bên trên mới giúp được chúng ta. Cái cha mẹ vợ chồng anh em ở thế gian chưa giúp được chúng ta đâu, chính cái phần thanh điển ở bên trên mới giúp chúng ta cởi mở. Và chúng ta mở cửa đi, đóng cái thế gian mở thiên đàng mới rước nó vô được, nó mới qua giải được chúng ta. Còn chúng ta cứ đóng thiên đàng mở thế gian mà nói chuyện thiên đàng á, thì 1000 năm nó cũng vậy đó thôi. Miệng nói ra mà lòng không tư tưởng, không xét rồi nói, cái nói đại nói khi nó tôi hay lắm, lúc này tôi đạo gì nói hay lắm. Còn lòng tư tưởng rồi miệng mới nói ra, tôi thực hành đạt được rồi tôi mới nói ra hai cái khác nhau. Tôi cao, ở đây thiên hạ thấy cao lắm, nhiều người theo, nhiều người học, nhiều người phục tùng kính nể mà một vị thầy, một vị sư nói xuất hồn, dẫn người này đi đây đi kia đi đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc không có đi đâu hết. Tôi mới muốn nói phải có bằng cớ, mà cái bằng cớ đó ở đâu tìm ra? Thì tất cả thế giới chỉ cái vòng tròn của cái bộ đầu thôi. Bây giờ ông chuyển điển cho tôi coi có thể thế nào. Ông chuyển điển được là ông đi được, ông chuyển điển ông được là ông về ông tu lại. Còn nếu ông đi đây đi đó là ông hại lấy ông thôi, rốt cuộc cũng khổ. Tu rồi nghe những cái âm thanh ở bên kia, rồi nói Phật bà này kia nọ xuống hộ độ. Ông chứng kêu tôi phải làm việc này việc kia việc nọ, cái đó là sai. Cái vô duy này không có lãnh cái chuyện đó. Mình phải đi tới trong cánh. Còn kia nói à, cái kia đã cho lệnh tôi làm việc này việc kia việc nọ là sai rồi, không được. Cho nên mình đi tới để mình coi thử cái sáng suốt của Phật bà thế nào. Mình được cái ảnh hưởng tốt, mình còn tốt hơn nữa, mình sẽ tu tiến lên, cương quyết. Phật bà muốn mình nhanh, Phật bà không muốn mình hư. Đó, mình không biết cái chắc chắn nơi trú ngụ của Phật bà ở đâu mà mình dám nói rằng Phật bà đã sai lệnh, hạ lệnh cho tôi làm điều đó, cái đó là sai.
Cái cái mà ban đầu á, luôn luôn ông dễ ông có cái cơ hội chứng minh là ông đã tiến bộ, nói thế không? Cái hăng say đó là lập rồi, và cái thanh tịnh là cái mà ngồi thơ thấu một mình cô độc là ông đã xa lìa những cái kích động ở xung quanh, ông có thanh tịnh ngồi đây. Còn nếu mà ông còn hồi đó là bị gia đình nó phản đối quá, ông trong cái vận động chứ không phải là hăng say. Ông nói tụi mình làm quá, tụi mình chết hết cho rồi, nghĩa là ông hăng say về cái mở con đường đó. Mà ông mở được con đường đó thì ông không còn động nữa. Thấy không? Tụi mình làm quá, ta chết luôn rồi về luôn vậy đó. Tụi, à, do cái vận động đó thúc đẩy ông, cái đó không phải là cái chuyện hăng say. Mà trong bây giờ, cái giờ thiền ông thấy ông thưa thớt, ông không tê, ông nhẹ nhàng. Rồi ông dồn lại người ta, ông thấy ông nhẹ hơn nhiều. Cái ông làm, vợ ông làm được, con làm được. Ông đi chiếm, ông chiếm về cái phần thắng thế trong gia cảnh rồi. Đó, mà cái nóng bực ở trong cái tim can bây giờ nó lại bớt, nó mới được rồi. Mà cái nóng được nó còn nữa thì không được. Đó, cái sân nó giải lần lần hết rồi. Thì nó mới đi cứ thay tự. Cho nên là trước khi ông nắm cái đó tu, cố gắng mà tu. Cho nó lấy lo việc nào thì mình sẽ tiến lo việc nhanh. Nhẹ nhàng. Nó không có vòng bị người ta sợ mùi nữa. ở chuyển tướng họ làm phá động mình cố gắng tu đó là mình còn bị người ta tìm cái kéo tập dần dần mà mình chiến thắng rồi thì tự nhiên nó nhả hết mình. Bây giờ ông đưa ở trên cùng toilet ông và ông cố gắng ông không được đưa một cặp cái tay đưa mỏi của đâu có được toilet ông nữa. Mà hồi trên cùng toilet ông còn quyết định tao cũng sợ mày, tao cũng sợ mày thì mình chậm á. Cái đó ông tưởng là ông hăng say rồi, mà dậm đầu. Nhưng mà ông vượt qua cái dậm đầu rồi, tôi thấy mỏi tay quá, ông cha này nó sợ dọc thôi luôn. À, sau này bởi vì trước khi tôi cũng vậy, nó phá rồi.
Đâu là cánh hương quê cô hồng chuyện đời thay đổi dập dồn chạy theo loạn động khó tồn khó xanh rơi vào trong cánh anh em học bài dâm dục đấu tranh trắng
chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tạo mơ tại trời.